Ngữ pháp, cách dùng từ.
11. Lên. This verb with the meaning of reaching a certain age, speaking of children, was introduced in Lesson 8 of Elementary Vietnamese, and with the meaning of movement upwards was introduced in Lessons 7 and 9 of Elementary Vietnamese. Lên may be used when a student moves to a higher grade.
Năm học tới, con tôi lên lớp 4.
My child will be a fourth grader next school year.
Trước đây, có thời gian ở Việt Nam, học sinh tốt nghiệp phổ thông được lên đại học, không phải thi.
In Vietnam, there was a period of time when a student after graduating from high school was admitted to a college without taking entrance exams. The expression
lên lớp
may convey different meanings. 1. To move to a higher grade, as in the above examples. 2. To teach a class, speaking of a teacher.
Cô Thanh đang lên lớp.
Teacher Thanh is teaching her class now. 3. To attend a class meeting.
Mỗi tuần, chúng tôi lên lớp 3 buổi.
Our class meets 3 times a week. 4. To lecture someone.
Thôi, anh đừng lên lớp tôi nữa.
I wish you'd stop lecturing me. 12.
Lớp.
In general,
lớp
is translated into English as class. However, the English class and the Vietnamese
lớp
convey several meanings which may or may not correspond to each other depending on the context. 1. With the meaning of groups of students. Class is
lớp. Tối thứ bảy này, lớp tôi đi nhà hàng ăn mừng Tết Nguyên Đán.
This coming Saturday evening, our class will go out for dinner to celebrate the Lunar New Year. 2. With the meaning teaching period. Class is
giờ học, giờ lên lớp.
Or just
giờ. Hôm nay chị có mấy giờ? Hôm nay chị có mấy giờ học? Hôm nay chị có mấy giờ lên lớp?
How many classes do you have today? 3. With the meaning course, subject. Class is
môn
or occasionally
lớp. Ở trường đại học này, mỗi sinh viên thường học 4 môn mỗi học kỳ.
At this college, a student usually takes 4 classes per semester.
Anh ấy đang học một lớp tiếng Pháp buổi tối.
He is taking a French class in the evenings. Note that the expression
lấy lớp,
which is coined under the influence of some European languages, is incorrect in Vietnamese and should be avoided. 4. With the meaning a group of students who graduated from college in the same year. Class is
tốt nghiệp khóa năm. Chị ấy tốt nghiệp khóa năm 2005.
She was in the class of 2005. 13.
Khoa học.
This word is translated into English as science. However, the English noun science may refer to a branch of natural or physical science only, while the Vietnamese
khoa học
includes any branch of natural sciences, social sciences, or humanities. Accordingly, the English noun scientist refers to an expert in one of the natural or physical sciences. The Vietnamese word
nhà khoa học
includes any person who conducts research in a field of natural sciences, social sciences, or humanities. An English sentence like I am taking 3 courses in sciences this summer would be
học kỳ này, tôi học 3 môn khoa học tự nhiên.
In Vietnamese. 14.
Châu Âu
versus
Âu Châu. Phương Tây
versus
Tây Phương. Châu
means continent.
Phương
means direction, area. The Chinese word order in
Âu Châu, Tây Phương
has become obsolete. Contemporary Vietnamese uses
Châu Âu, Phương Tây
instead. The opposite of
Phương Tây
is
Phương Đông.
Here are the names of the continents.
Châu Á,
Asia,
Châu Âu,
Europe,
Châu Mỹ,
America,
Châu Phi,
Africa,
Châu Úc,
Australia,
Châu Nam Cực,
Antarctica. The name
Châu Mỹ Latin,
Latin America, is commonly used in Vietnamese as well. 15.
Muốn, phải.
The modal verb
muốn
was introduced in Lesson 10 of Elementary Vietnamese. The construction
muốn phải
expresses the way a goal can be achieved.
Muốn
is placed at the beginning of the first statement to refer to the goal.
Phải
preceding the verb phrase in the second statement refers to the way of achieving the goal. The two clauses are separated by a comma.
Muốn tốt nghiệp, học sinh phải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
In order to graduate, a student should pass the exit exams for general high school organized by the Ministry of Education and Training.
Thì
may be placed at the beginning of the second statement. Please note that no comma is used before.
Thì muốn tốt nghiệp thì học sinh phải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
16.
Ngoại ngữ
versus
tiếng. Tiếng
means language, but in some contexts it shares with
ngoại ngữ
the meaning foreign language. When
ngoại ngữ
refers to foreign languages in general, it cannot be replaced with
tiếng. Các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay gồm văn, toán, ngoại ngữ, vật lý, sinh học và địa lý.
This year's exit exams for high school are in literature, maths, foreign language, physics, biology, and geography.
Tiếng
refers to a particular foreign language.
Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt. Ngoại ngữ
cannot be used before the name of a country to refer to the language spoken in that country. Both
ngoại ngữ
and
tiếng
can be used after a number.
Ngoại ngữ
does not take any classifier, whereas the classifier
thứ
should be used before
tiếng
where it is necessary.
Chị ấy biết giỏi hai ngoại ngữ.
Or
chị ấy biết giỏi hai thứ tiếng.
She has a good command of two foreign languages. When following the verb
biết
as its object,
ngoại ngữ
and
tiếng
are interchangeable, as in the above example. The verbs
học
and
nói
are used in the same way.
Bạn tôi đang học hai ngoại ngữ.
Or
bạn tôi đang học hai thứ tiếng.
My friend is taking two foreign languages.
Anh ấy nói giỏi hai ngoại ngữ.
Or
anh ấy nói giỏi hai thứ tiếng.
He is fluent in two foreign languages. 17.
Trong nước
versus
nước ngoài.
Please note the word order of
nước ngoài.
That is the opposite of
trong nước. Sau khi tốt nghiệp trung học, phần lớn các bạn cùng lớp tôi vào học các trường đại học trong nước. Có một số ít đi học nước ngoài.
After graduating from high school, most of my classmates were admitted to our colleges in our country. A few of us studied abroad. Whenever referring to a large location,
trong
suggests a contrast between the inside and the outside of something. If this contrast does not exist,
trong
cannot be used. Compare A.
Trước đây, chỉ đi xe máy ra ngoài thành phố mới phải đội mũ bảo hiểm. Bây giờ, trong thành phố cũng phải đội mũ bảo hiểm.
Before, one was supposed to wear a helmet only when riding the motorbike outside of the city. Now, motorbikers should wear a helmet inside the city. And B.
Phương tiện giao thông chính ở thành phố này là xe máy.
A motorbike is the main means of transportation in this town. In A,
trong
is used because the contrast between inside of the city and outside of the city is obvious. In B, there is no contrast.
Trong
cannot be used.
Ở
is used instead.
Trong
can be used with the name of a container, small place or area to say where someone or something is, or to indicate inclusion within a space or limits.
Còn nhiều thức ăn trong tủ lạnh.
There is a lot of food in the refrigerator.
Mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp.
My mother was cooking in the kitchen. The preposition
trong
used before some geographic names in Vietnam was introduced in lesson 10 of elementary Vietnamese. 18.
Phụ thuộc vào
versus
độc lập với.
The verb
phụ thuộc,
meaning to depend on, upon, takes the preposition
vào,
not
trên. Tiền thuê nhà cao hay thấp phụ thuộc vào vị trí căn hộ.
The rent may be high or low depending on the location of the apartment. The verb or adjective
độc lập,
meaning to be independent of, takes the preposition
với. Nhiều sinh viên muốn sống xa nhà để độc lập với cha mẹ.
Many students want to live far away from home to be independent of their parents.